Mời đại chúng ta niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, mời đại chúng ngồi. Kính lạy Tấn Lạc Ban Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông, xin kính chào các đồng tu có buổi trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Cuốn chuyên đề này hơn 1.200 chuyên đề, nhưng khoảng 5-6 tháng qua tôi mới chỉ giảng ra được khoảng mười mấy đề tài thôi. Cho nên là các huynh đệ rất là lo là không biết hết nhiệm kỳ của tôi có thể giảng được hết hay không. Chỉ mong rằng làm sao tận lực dùng hết sức mình trong những thời gian có thể có để đem cái đề tài này chuyển tải thành một bài giảng. Những đồng tu sau khi tiếp nhận những đề chính đề tài trước thì họ rất là hoan hỷ. Hôm nay tiếp tục cái đề tài này, chúng ta cùng nhau học tập. Đề tài là xuế phó sủng chủng nã lì, xuế chỉ. Học Phật là bắt đầu học từ đâu? Đa phần chúng ta học Phật, chúng ta không có dựa nên một cái sự chỉ đạo cho nó rõ ràng. Như hôm trước tôi trong này cũng có một đề tài mà tôi đã chia sẻ bên chung cư A Di Đà là cần phải tiếp nhận sự giáo huấn của một bậc minh sư. Bậc minh sư không phải là danh cao tiếng tốt hay địa vị xã hội là gọi là minh sư, mà người đó phải có một quá trình dài tu học và đặc biệt là cả một đời chuyên nhất. Không phải là hôm nay làm việc này, giai đoạn này tu pháp này, giai đoạn sau tu pháp khác. Suốt quá trình dài học trò không biết phải đi theo ra theo ai, không biết tu làm sao cho đúng. Mình thấy như Hòa Thượng Tịnh Không, suốt 60 năm hoằng pháp cũng chỉ một pháp tịnh độ không thay đổi, thì đó mới gọi là, đó là bậc minh sư. 60 năm hoằng pháp chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm chánh pháp, cái pháp chánh để mà tu, một bộ kinh để nghiên cứu, đó chính là kinh Vô Lượng Thọ, và một hướng Tây Phương để đi thì đó là một cái khởi đầu và một sự kết thúc nó như nhau. Hôm kia tôi giảng ở Nam Định, cái cô trưởng chàng mới vô phòng lúc mà tôi đang ngồi nghỉ, thì các vị vô là yêu cầu hôm nay thầy lên thầy hỏi các đồng tu có muốn giảng sanh không, để nói cái điều kiện tiêu chuẩn để giảng sanh. Tôi nói không, hôm nay tôi lên tôi phải hỏi là các vị có muốn vãng lai không, chứ không có hỏi giảng sanh. Tại vì vãng lai có nghĩa là làm những việc chưa biết đâu nay làm thì chắc chắn vãng lai. Còn muốn vãng sanh thì phải theo tiêu chuẩn mà tổ sư Tịnh Độ để yêu cầu. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Nhất không có nhị, mà nhị thì không nhất. Một thì không hai, mà hai thì không thể một. Mà nó người ba mà nhất môn thâm nhập tới nhất. Ủa nhất, nhất thứ ba là ba sao nhất. Nhưng mà người ta nhất môn thâm nhập. Bởi vì Hòa Thượng nói câu mà hết sức cảnh tỉnh: lừa mình lừa người. Đã tu Tịnh Độ thì nhất định phải một môn thâm nhập thì cái đường giảng sanh chúng ta nó mới có. Chứ còn ta không tin vào chương nhất thì cái đường giảng sanh mờ mịt. Vui vui khỏe khỏe thì niệm Phật, mà buồn phiền gặp chuyện không vui thì phải niệm Quan Âm tái qua nạn khỏi. Mà tật bệnh hơi nhiều thì tụng dược sư để tiêu tai, để tiêu tai tiêu nạn. Vậy thì tiêu rồi. Hòa Thượng nói rất rõ ràng, Pháp Phật, nhà Phật chúng ta có 8 môn 4.000 pháp môn tu là để cho người khác tu, còn ta chỉ chọn một pháp mà thôi. Đó là sự, đó là sự miên mật. Ai cũng giảng Tịnh Độ, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba cái không: không hoài nghi, mình thấy có A Di Đà Phật không đủ linh nghiệm để tiêu tai tiêu nạn, vậy thì có hoài nghi không? Hả? Mình có hoài nghi không? Mình không niệm A Di Đà Phật mà niệm một cái hiệu Phật khác, như vậy thì có gián đoạn không? Và có bị xen tạp không? Nó đã nói là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn mà. Cho nên vì sao mà số lượng người niệm Phật đông mà giảng sanh thì càng lúc càng mờ mịt? Nó không phải là không có nguyên nhân của nó. Như hôm trước tôi nói rồi ở đây, nhưng mà chắc có lẽ cũng quên hết rồi, hôm nay nhắc lại. Trong kinh A Di Đà dạy mình cái gì? Nếu chúng sanh nào mà niệm một câu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì chính đích thân Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Giờ khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, rõ ràng nếu chúng sanh nào giữ chặt một câu A Di Đà Phật mà từ một ngày cho đến bảy ngày mà được nhất tâm bất loạn thì A Di Đà sẽ đích thân tiếp dẫn. Nhớ cực chỗ này cực kỳ quan trọng. Phật A Di Đà đích thân, và chỉ chuyên trì một câu A Di Đà Phật chứ không phải thứ khác. Không phải là kinh A Di Đà, phải không? Đó trong kinh A Di Đà nói mà, đúng không? Và kinh Vô Lượng Thọ cũng nói phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm chứ không phải là chuyên tụng. Vì lòng từ bi mà cứu giúp chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, nhưng trong tâm ta giữ chặt một câu A Di Đà Phật không hề lay chuyển. Kinh Vô Lượng Thọ cũng bảo mình bí quyết ở chỗ có môn Tịnh Độ chính là chuyên trì một câu A Di Đà Phật. Trong Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật Vi Thông Chương cũng vậy, cũng nhắc. Đại Bồ Tát Đại Thế Chí dạy còn rõ hơn nữa: gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm nói nhau, bất giả phương tiện, là không cần một phương tiện nào nữa, không cần một bất cứ một phương tiện nào ngoài một hành trì một câu A Di Đà Phật. Cái này Bồ Tát Đại Thế Chí rồi nói chứ mà, hả? Người ta cũng giảng, nhưng rồi cuối cùng chuyên sâu vào câu A Di Đà Phật thì lại không. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, tự được khai mở cái tâm trí và thẳng vào vào gì? Vào tam ma địa là tự tánh, là Phật tánh. Cho nên là tôi mong rằng các vị phải nhớ cái chỗ này. Ai nói trời nói biển, ai làm cái gì làm, mình chỉ biết một câu A Di Đà Phật bảo đảm thành công. Rõ ràng Ngài Hải Hiền 92 năm niệm Phật, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Ông thợ giá nồi để học trò của Ngài đến nhà cũng niệm Phật một câu A Di Đà Phật mà đứng giảng sanh. Xem coi những kỳ tích giảng sanh toàn là những người chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Bản thân tôi từ ngày bắt đầu biết pháp Tịnh Độ đến giờ không thay đổi, chỉ lại Phật, niệm Phật, ngồi niệm Phật, kinh hành niệm Phật. Bệnh khổ cứ chiều nhưng mà cũng chỉ niệm Phật. Nỗ lực đem những Phật pháp có thể, đem đạo đức kính hiền thời gian có thể, tận lực đem đến cho mọi người. Hôm nay chúng ta học bài học Phật bắt đầu từ nơi nào? Hòa thượng nói có người ở trong cái thế gian này có thể qua được, có thể trải qua được hạnh phúc rất đầy đủ là người như thế nào? Người mà có thể trải qua cái thế gian này mà rất hạnh phúc, rất mỹ mãn là người như thế nào? Đó là người biết chi túc. Mà thật nói ngài người đó là người biết chi túc. Chi túc là gì? Chi là biết, túc là đủ, người biết đủ. Mà rõ ràng trong câu là gì? Chi túc thường lạc. Người biết đủ thì sẽ thường vui. Hôm kia chứ tôi đi giảng ở chỗ Hải Phòng, tôi mới hỏi rằng tất cả những Phật tử ngồi đây ai đi chùa mà không cầu xin Phật Bồ Tát đưa tay lên, nín thinh hết. Tại vì tôi đứng ngoài sân tôi chờ, tôi xem thấy ai vô chùa cũng đứng chút quá âm mà lâm râm nhiều lắm, mà lâm râm toàn là xin xỏ. Vô là thấy Phật cái là Phật ơi cho con là tái qua nạn khỏi bệnh vô bình an sống lâu, đừng có chết, dân dân già dân dân. Chứ không có ai mà đứng trước tượng Quan Thế Bồ Tát mà nói rằng từ bi như ngài và cái sạnh nguyện độ sanh như ngài, con học hoài mà con vẫn chưa làm được, con thật sự cảm thấy hổ thẹn trước mặt ngài. Và có nguyện từ lần này gặp ngài con sẽ về nỗ lực hơn để sống để giống như cái hạnh nguyện của ngài vậy, để lợi ích chúng sanh hơn, để cái chúng sanh thế gian này bớt đi phần đau khổ. Có ai đứng trước Quan Tâm Bồ Tát mà nguyện như vậy không? Ở đây có ai nguyện như vậy không? Hay là chỉ đến xin thôi? Nhớ nhập mặt Phật cái là con gái con mới sanh mong Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho mẹ tròn con vuông gì đó vân vân. Hòa thượng nói học Phật và tối ngày đệ tử Phật là tối ngày làm người, làm cái kẻ sinh xỏ, làm người sinh xỏ. Tất cả nó có nguyên lý, nguyên tắc Phật đã đều đã dạy hết rồi, đúng không? Muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn thông minh trí tuệ thì phải bố thí năng lực, muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải bố thí vô úy, ăn chay phóng sanh thì tự nhiên nhân tốt thì quả tốt, mà xin xỏ cần gì xin xỏ, mà có xin cũng không được. Phật Bồ Tát không có năng lực đó. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói người mà trải qua đời sống hạnh phúc an vui là người như thế nào? Chính là người biết chi túc. Mà trong đạo đức kính hiền có câu rất là hay: nhân đạo vô cầu phẩm tự cao. Có người mà đạt đến cái chỗ mà không mong cầu thì giá trị đạo đức nhân cách của người đó sẽ tự nâng cao. Nhiều cảm thấy mình thiếu cho nên mình mới hướng người khác mình mong cầu. Mà khi mình hướng người khác mình mong cầu thì có phải là mình tự hạ thấp cái giá trị của mình hay không? Mà tôi đã thể nghiệm rất là tuyệt vời, một sự thể nghiệm mà người khác không dám làm. Nhưng mà tôi càng làm tôi thấy nó càng thù thắng. Rõ ràng như Phật nói, hàng ngày thì cứ đi phóng sanh, nó trở thành thói quen rồi. Nó chính là tích công bồi đức gì nữa. Cố gắng nỗ lực, mà lần trước tôi nói với các vị đó, cố gắng chuyển vật chất thành phước báo. Phước báo dùng ở đâu cũng được, nhưng mà vật chất thì chỉ ở cõi này mà thôi. Cho nên ta phải tận lực mà chuyển vật chất thành phước báo. Chuyển tiền tài, chuyển của cải, chuyển tất cả các thứ mình có được, chuyển thành phước báo đi. Bố thí cúng dường, giúp đỡ người khác thì nó trở thành phước báo đó. Hôm qua có một anh bạn thanh niên đã học, anh nói mà tôi nghe rất là nể. Trong mạng có nhất định có, trong mạng không nhất định không. Phước trong người, phước trong định mạng mình có, mà mình lại không muốn nó đem từ cái phước đó, nó đừng không muốn nó chuyển thành vật chất, không dùng cách này cách nhỏ để nó trở thành vật chất. Thậm chí người đời người ta dùng cái thủ đoạn để mà chuyển nó thành vật chất cho mau hơn, đó là một sự sai lầm. Nếu bây giờ trong mạng mình có, mình không chuyển nó thành vật chất, thì phước báo đó nó sẽ trang trải điều trong đời sống mình. Thứ nhất, ít bệnh, ít khổ, ít đau, cuộc sống vui vẻ, đời sống thuận lợi. Và sau cùng là chị biết không, anh chàng đã nói cái phước thiện chung. Thật ra cái phước thiện chung đó không phải tự nhiên mình, cái người mà chết tốt, chết nhẹ nhàng đó không phải là tự nhiên mà chết mà được đâu. Là người đó có đại phước báo với các vị. Mình thì lúc nào cũng tận lực muốn cái phước báo ít đổi nhất trong cuộc đời của mình cô thì chuyển thành vật chất nữa. Sao mà nếu cứ ra gặp Phật là than khổ, Phật ơi chứ không, con khổ quá, con phải làm sao con được dư giả một tí, con được cái nhà ở cho nó xinh trang một chút để con tu, con có được chiếc xe tốt tốt chứ con đi cho nó thoải mái một tí chẳng hạn, vân vân và vân vân. Mong muốn, người ta mong muốn như vậy, cứ mong muốn làm sao cái vật chất, cái phước báo cuối cùng trong vận mạng của mình nó trở thành vật chất. Bởi vì tôi mới nói người ngu, người thiếu trí tuệ thì mới tận lực đem cái phước báo chuyển thành vật chất. Còn người trí tuệ, người thông minh đó, thì cố gắng đem vật chất chuyển thành phước báo. Cho nên cái chữ mà Hòa Thượng nói người có thể trải qua được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn, an vui là người như thế nào? Là người tri túc. Thật ra tri túc không phải dễ đâu, không phải dễ dàng gì mà tri túc. Người này phải có công phu mới đạt được. Công phu tu hành của chúng ta chính là chúng ta đạt được, chứ không phải là tu hành là thấy được cái này, thấy được cái nọ, linh nghiệm này, linh nghiệm nọ là chăng. Nó không phải là công phu. Chỗ này Hòa Thượng nói nè, cả đời trải qua được thật có ý nghĩa, thật có giá trị, thật được hạnh phúc, không nhất định là đại phú đại quý, không nhất định là có tiền tài vật chất, không nhất định là có địa vị rất cao ở trong xã hội. Và thường nói như tổ sư đại đức đã thể hiện, người thông thường ở trong xã hội chúng ta nhìn thấy các ngài là gì? Là bần tiện. Các ngài không có địa vị gì ở trong xã hội gọi là tiện. Bần là gì? Bần là không có tiền của. Bần và tiền. Thế nhưng các ngài trải qua đời sống rất là hạnh phúc, rất là tự tại. Thật sự các ngài có phước báo đó, nhưng mà các ngài không dùng cái phước báo của mình có. Cái chỗ này là Hòa Thượng Tịnh Không rất là thường hay nhắc nhở. Mình mới học Phật là mình lại tận lực muốn cái phước báo thành vật chất. Còn các ngài là người có trí tuệ rồi thì các ngài gần như là có thể sống một đời sống có thể nói là tiết kiệm nhất là có thể, không bao giờ dùng cái tiện nghi cho mình cả, cái tiện nghi dành cho người khác. Có hòa thượng nói người ta cúng dường tôi quá nhiều đồ ăn thức uống thuốc men, bao nhiêu là những gọi là những cao lương mỹ vị tôi đem cho đại chúng hết, chia đều hết cho đại chúng. Mai mốt tôi không có liễu đạo, không giác ngộ, tôi không giải thoát thì người ta đợi mấy người trả cho tôi không có trả. Hòa thượng nói, hòa thượng cười khà khà, mai mốt mà tôi không có xài cho nên tôi để các vị xài, rồi các vị xài rồi mốt các vị trả cho tôi không có trả. Đó là người thông minh. Người thế gian đại phú đại quý, có địa vị, có tiền tài, nhưng họ không có hạnh phúc. Cho nên hòa thượng nói, nếu bạn muốn có được sự cứu cánh, thành tựu cứu cánh, viên mãn hạnh phúc tự tại, thì trước tiên bạn phải hiểu được tri túc, ít muốn biết đủ. Thật ra mình thấy như Nhan Hồi, cuộc đời của ông không có cái gì hết, ăn cơm bằng cái rá mà chúc, bệnh lại thành cái chén. Còn uống nước thì bằng cái ống nứa, ống tre đó, cắt làm cái ống để uống nước. Thì người ta nhìn thấy ông sao nó nghèo dữ vậy, hả? Có khổ đến mức tận cùng vậy. Nhưng mà thật ra đó là người thế gian thấy thôi, chứ còn các ngài thì thấy rất là tự tại. Ông hòa thượng giảng ở trong cung kinh nào, hòa thượng nói cũng ông cũng cụ đó, con là giàu có danh nhân không, ông đi xin ăn, ông đi lang thang dùng này dùng nọ đi xin ăn, đến giờ cơm thì vào quán ăn, cơm thừa cánh cặn của người ta thì cứ đến ăn thế thôi, xong rồi là quậy gói ra đi, gọi là mây giờ phiêu bạc cứ tan bồng vậy. Cuối cùng người ta mới nói, kêu kêu là nói, tại sao các ông giàu có như vậy mà để cha lang thang như vậy. Mấy ông khổ tâm quá mới thuê người đi tìm lùng đem về cho bằng được. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc áo đẹp, cho ở nhà xa cao cỡ rộng, ăn uống tôm tất, ông nói sao biết không? Đó không phải là cái kiếp, không phải là cái cúc sáu cuộc sống của con người. Ông ơi, ông đi tiếp tục, ông một ngày nọ ông cũng trốn đi nữa, trốn mất đi mất. Người ta mới hỏi là tại sao ông không con ông giàu sang quá mà ông không ở nhà, ông sống như sung sướng mà ông đi lang thang như vậy. Ông nói đó không phải là kiếp sống của con người. Tôi như vậy nè, mới cảm thấy tự tại, mới cảm thấy an vui. Đây cũng không phải là dễ làm đâu. Mà rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật và tăng đoàn ngày xưa ba y một bát, nửa ngày ăn một buổi, dưới gốc cây ngủ một đêm. Nói như vậy nó mới giải thoát được chứ. Còn bây giờ mình nói mình giải thoát, giải cái nỗi gì đây? Chung quanh mình nó là nhà ta, tiền của ta, tài sản của ta, bao nhiêu cái ta nó đè, nó buộc chặt mình đó. Muốn thoát cũng khó đó, chứ không phải dễ đâu. Có hòa thượng nói một câu mà phải cố mà suy nghĩ. Chúng sanh tự làm tự chịu, đừng có trách ai. Hòa thượng nói tri túc là đại phú, tri túc là đại quý. Người thế gian thì làm sao biết được. Vì sao gọi tri túc là đại quý? Người tri túc thì toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Mà giúp đỡ người khác thì là gì? Là trồng nhân thiện. Mà đã trồng nhân thiện thì sao? Thì đời sau nhất định sẽ có thiện quả. Đây là đạo lý nhất định. Người mà có tri túc thì người ta mới cảm thấy cuộc đời không thiếu, và người ta mới tận lực rộng lộ giúp ích chúng sanh. Mà khi người ta tận lực rộng lộ giúp ích chúng sanh thì người ta chỉ tích công bồi đức thôi, chắc chắn là cuộc đời tương lai nó sẽ có một cái hậu báo. Cái đạo lý này nè, tôi hay nói đó, bắt đầu học Phật thì 50 cho người, 50 cho ta. Nhưng mà học Phật một thời gian thì phải 60 cho mình, cho người, 40 cho ta. Rồi lên 70 cho người, 30 cho ta, 80 cho người, 20 cho ta, thậm chí 90 cho người và chỉ 10 cho ta thôi. Đó là gì? Những cái chi phí thấp nhất hàng ngày ta thường dùng, còn tất cả là vì lợi ích chúng sanh. Thì tự khắc không phải là, không phải tự tại ăn vui sao? Tất cả những sự có được của ta là vì chúng sanh phục vụ hết. Nó không phục vụ cho cái ta và cái của ta, nó không phục vụ cho cái sự phung phí cho bản thân ta. À, cái chỗ này phải công phu đó nghe, chứ không phải không dễ dàng đồng được đâu. Mà khi ta làm được mà 70-80 cho người rồi xử đi, lúc đó là các vị đạt đến cái chỗ vô cầu. Vì có được cũng là vì chúng sanh mà được, vậy sự mong cầu làm gì? Vì ta thì ta mới nỗ lực nặng nặng đầu để mà nó lo toan, chứ còn vì chúng sanh thì tự khắc. Được thì cũng chúng sanh được, không được thì thôi vậy, có mong cầu đâu. Vậy thì cái phiền não của chúng ta nó sẽ ít đi. Phiền não ít đi thì tự nhiên tâm nó bị được sao? Được thanh tịnh. Người tri túc thì nhất định tu bố thí, mà người không tri túc thì sẽ không chịu bố thí. Bỏng sẻn, tham lam bỏng sẻn là căn bản phiền não của tất cả chúng sanh. Mà sở dĩ tham lam bỏng sẻn là chính là gì? Người không biết chi túc. Cái bài này Hòa Thượng dạy rất là hay. Hòa Thượng nói, cho nên Phật dạy Bồ Tát đoạn phiền não, cái trước tiên để làm một cái đối trị với cái căn bản phiền não này, thì Phật Bồ dạy Bồ Tát là phải bố thí. Hồi chiều này tôi có buổi nói chuyện ở bên trung tâm tiếng Anh, nở một nụ cười với chúng sanh cũng là bố thí. Người mà có tâm bố thí rồi thì tất cả những cái hành động, việc làm chúng ta đều là có thể bố thí được hết. Người mà tri túc rồi thì đã biết đủ rồi thì tất cả hành động, mọi ý niệm đều có thể là bố thí hết. Thí dụ ta đi vào nhà xe, thay vì ta đậu một cái chỗ tốt nhất cho mình, mình thấy cái chỗ xấu nhất không ai đậu, mình vào đó mình đậu, thì mình đã tu được pháp bố thí rồi. Mình đi đường mình thấy một mảnh da chai, mình dừng xe lại, mình nhặt, mình bỏ vào trong hốc, trong kẹt, thì cũng đã là bố thí. Mà bố thí đó nó còn phước báo hơn là bố thí ngoại tài. Tiền tài vật chất không bằng cái năng lực của ta. Mấy chú học trò của tôi mà đang đi xe mà đổ dốc nha, đổ dốc xuống đó, mà thấy cục đá nằm ngoài đường là thắng vô, tấp vô lề, kéo thắng tay, là cái người đi đường người ta cũng cảm thấy ngạc nhiên. Mà nhất là các dòng xe khác mà nó xuống, đổ xuống, Nó thấy sao tự nhiên cái tài xế này mà thắng lại mà đi băng qua đường, nó nhìn thấy tưởng gì. Nó thấy mình, thấy nó nhặt cục đá là tài xế nhìn thấy cũng, các tài xế khác nhìn thấy cũng phải nói là tâm phục ba phần. Việc làm bố thí đó cũng thuộc về việc làm bố thí vô quý. Vì chúng sinh, vì người đi xe Honda mà họ cán lên thì rất nguy hiểm, đúng không? Mà cũng là giáo hóa chúng sanh. Hành động tốt như vậy, người khác nhìn vào họ sẽ sanh lòng kính phục và bắt chước làm theo, chứ phải có gì mà lớn lao lắm đâu. Hả? Mình nghĩ rằng bố thí là phải xây chùa, có tiền làm tượng Phật cho đẹp mới là bố thí, mới là cúng dường. Đâu phải. Những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống thường ngày, khởi tâm động niệm của mình, mình nghĩ cái thuận lợi cho người khác và mình nhận cái phần thiệt thòi, thì ngay đó đã là công đức. Chỗ này Hòa Thượng nói tu, người chí túc thì quyết định tu bố thí, tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Họ mỗi thứ đều làm, nhiệt tâm mà làm. Họ xả mình vì người để mà làm. Cho nên quả báo của họ thù thắng không gì bằng. Đúng là người chi túc thì phải làm được. Còn người không đạt được cái mức đi chi túc. Mới đây ngày hồi nãy tôi ngồi chỗ chờ cho phòng bảo vệ, tivi nó chiếu đúng cái cảnh thích, đúng cái cảnh ông Jack Ma ông lên ông tuyên bố là ông sẽ rời khỏi tập đoàn Alibaba gì đó, và bây giờ ông chuyên tâm vào giáo dục. Một con người 50 mấy tỷ đô mà bây giờ ông đã rời khỏi tập đoàn Alibaba và chuyên tâm vào làm giáo dục. Trước đây báo chí hỏi ông rằng trong cuộc đời của ông thì có khoảng thời gian nào ông cảm thấy hạnh phúc chứ? Một tỷ phú mà trên 50 tỷ đô đó, thì ông trả lời là ông cảm thấy hạnh phúc nhất là cái lúc ông dạy tiếng Anh đó, một tháng được 20 đô là ông cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời hạnh phúc chứ. Còn bây giờ quá nhiều tiền không biết làm như thế nào, suy nghĩ làm sao để dùng tiền đó. Tại vì nếu dùng tiền không đúng thì quả hại. Đúng rõ ràng như câu Hòa Thượng Tịnh Không nói, có tiền là phước báo nhưng dùng tiền là trí tuệ. Có phước báo để mà có tiền đó, nhưng có đủ trí tuệ để dùng tiền đó vào việc chánh đáng, vào việc phù hợp hay không. Cái người nghèo có gì chứ, người ta không có tạo nhiều ác nghiệp, mà cái người giàu thì tạo nhiều ác nghiệp, rất dễ tạo ác nghiệp. Thí dụ như bây giờ một quyển sách, người nghèo thì làm sao bỏ tiền ra hàng lố để mà in nhiều sao? Như người giàu thì bỏ tiền in rất nhiều sách, nhưng mà cái sách đó nó không phải là đúng, nó sai, thì tự khắc nhân quả nó không bao giờ nhỏ. Cho nên tại sao mà cái ông gì tôi quên tên rồi, ông đem tiền của gia tài gia sản ông đem chất xuống thuyền, ông ra giữa dòng ông đục cái chiếc thuyền cho nó chìm, bỏ hết. Người ta nói tại sao có tiền nhiều như vậy mà không làm những việc lợi ích chúng sanh mà đi làm như vậy. Ông nói một câu rằng việc tốt không bằng không việc gì. Vì việc tốt mình thấy tưởng là tốt, nhưng mà việc tốt đó nó không thật sự tốt thì nó sẽ gây hại cho chúng sanh. Đó là một sự khải thị cho chúng ta đó. Như hôm trước tôi có kể với các vị nghe một lần, tôi quên nhưng mà tôi nhắc lại. Tôi với anh bạn đi chạy xe Honda đi công chuyện đâu đó, trên đường về tôi mới cho, tôi nói anh ơi anh có tiền không, cho bà cụ 20 ngàn. Thì anh nói có, anh dừng lại cho bà cụ ngồi ngay ngã tư chỗ đường Lý Thường Kiệt chứ ăn Vương Vương. Thì bây giờ sau khi anh cho tiền rồi tôi đi qua, tôi nói ô mày làm gì sai vậy anh đó. Anh giật mình, nó nhìn tôi nói ô sao thầy nói vậy, mình cho tiền mà thầy nói sai là sao? Tôi mới nói rằng hôm nay bà cụ gặp mình có phải là duyên không? Mình đi bao nhiêu con đường mình không đi, tự nhiên mình đi ngang đây thì gặp bà, mình mới cho tiền bà là duyên đúng không? Mà bây giờ bà ngồi đây là tối ngày xin tiền như vậy là bà đang tận lực hưởng cái phước thừa cuối cùng trong cuộc đời của mình, và đời sau không khéo là mang long đội sình để mà trả nợ báo cơm. Thì chính tinh thần Bồ Tát Đạo thì không thể thấy người ta đang ở trên những cái đà lao dốc như vậy mà ta tiếp thêm một tay một chút xíu nữa, thay vì nó muốn chìm rồi mình nói chỉ muốn chìm á, bỏ thêm chút nữa chìm luôn, đúng không? Như vậy nó không phải là từ bi đâu. Ông nói trời đúng rồi, nhưng mà vậy thì làm sao thầy? Ông nói vậy thì phải làm sao? Tôi nói phải có cách làm chứ. Mình phải nói với bà là mong là bà hãy hôm nay bà đi xin được bao nhiêu tiền, bà hãy cố gắng bố thí, phát tâm bố thí, tái tạo phước báo, đem cái mình có được mình chia sẻ cho những người mà những người không thể đi ra ngoài đường ngoài đi mà xin, chia sẻ lại, bố thí cúng dường lại để tái tạo phước báo. Như vậy với cái tâm đó thì may ra cái phước báo nó mới có thể bồi được bồi đắp. Có cái chuyện họ làm hay không đó là việc của họ, nhưng Bồ Tát là phải giáo hóa nhắc nhở, thì như vậy việc làm chúng ta nó mới không sai trái. Còn nếu ta làm mà ta không có ý thức thì việc làm đó sẽ mang nhân quả. Chứ đừng tưởng rằng ta làm việc tốt là tốt rồi. Hả? Các vị thấy có phải không? Nó có đạo lý không? Có phải như vậy không? Cũng giống như trong kinh Địa Tạng nói đó, đã chúng sanh đã mang vác rất nặng rồi, đi trong bùn lầy lại trên vai lại mắc gánh, mang vác rất nặng rồi, lại có người gửi thêm ít đồ nữa thì thôi là hết có thể bước nổi rồi, đúng không? Nó rõ ràng là kinh Địa Tạng đã nói người đã đội phước đã quá nhiều, tội báo nó quá nhiều rồi, trong cuộc đời đã không có tu phước rồi mà tự nhiên bây giờ đã mất chết rồi mà con cháu nó lại sát sanh hại vật, nó tạo nhiều việc xấu hơn nữa thì cái người đó sẽ càng thêm khổ đau. Lục độ thì bố thí là cũng ở trong cái trong pháp lục độ, thì bố đứng hạng thứ nhất. Trong tứ nhiếp pháp thì bố thí cũng đứng hạng thứ nhất. Bố tứ nhiếp pháp là gì? Tài thí, bố thí nè, lợi hành, ái ngữ, đồng sự. À, người chí túc thì năng thí, người không chí túc thì không thể bố thí. Cho nên đem bố thí để ở hàng thứ nhất. Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, sâu sắc mà thể hội cái ý nghĩa này. Chúng ta, cho nên chúng ta học Phật thì bắt đầu từ đâu? Chính mình liền biết được phải bắt đầu từ chỗ chi? Chi túc. Người học Phật mà không khởi đầu từ chỗ chi túc thì chúng ta học Phật vĩnh viễn ở trong trạng thái luôn luôn ở trong cái tâm mong cầu. Như hôm qua tôi nhìn mặt một hồi tôi nói, ở đây ai đi chùa mà không cầu giáng sinh Phật đâu, đưa tay lên tôi xem, không có một người, toàn là vãng sinh. Chúng ta đã làm sai nguyên lý nguyên tắc hết. Ta đã biết được nhân quả rồi, trồng dưa được chưa, trồng đậu được đậu, thì không thể nào mà không trồng dưa mà muốn ăn dưa, không trồng đậu mà muốn ăn đậu, làm gì có chuyện đó. Đức Phật đã dạy hết rõ nguyên lý nguyên tắc rồi. Bố thí như một dòng nước, dòng nước trôi qua thì dòng nước sau đến nó sẽ trong hơn, mạnh hơn. Còn nếu ta không bố thí vào, ta đắp dòng nước này của tôi nghe, đắp lại, ngăn lại không cho chảy nữa, thì chảy thành gì? Dòng nước nó bị ứ động, nó ao tù. Mà điều còn thảm bại hơn nữa là gì, có gì biết không? Để dành tiền để uống thuốc, để dành tiền đặng bệnh uống thuốc. Cái đó hòa thượng nói cái đó mệt là thảm bại hơn nữa. Gần đây cái trong cái cuộn cái bộ đĩa mà nữ đức đó, các vị nghe chưa, xem chưa hả? Về mà xem đi, nữ đức, đức hạnh của người phụ nữ. À, hôm nay có đĩa thứ tư rồi đó. Thứ tư là đĩa đâu đó, không phải đĩa chiếc đâu. Thì cô nói là tiền ở trong tay chỉ là một mớ giấy vụn, còn tiền ở trong ngân hàng nó chỉ là những con số mà thôi. Hiểu được chỗ này thì mới giác ngộ đấy. Và đồng thời mình cứ nghĩ, hòa thượng nói để dành tiền để uống thuốc thì còn thảm bại hơn nữa. Tại vì mình cầu mong bệnh nó uống thuốc, vậy thì phải bệnh nó uống thuốc chứ. Bây giờ mình đem tiền nữa, mình bố thí hết, mình phóng sanh hết, không có tiền làm sao bệnh. Cái đạo lý này tưởng chừng như là, nhưng mà rõ ràng người ta sợ, sợ đây rồi bệnh sẽ không có tiền uống thuốc, thì không tiền thì không bệnh. Hôm tôi về Đà Lạt cách đây nửa tháng, mấy bác sĩ mua sắm cho tôi cả một cái bộ đo huyết áp đem theo, đang theo dõi. Mình suy nghĩ theo dõi làm gì ta, rồi gũi nó lên cũng vậy thôi, mà nó xuống thì cũng vậy thôi, thì bây giờ làm sao có cái hàng ngày đều đặn ăn uống, phải có sự kiểm soát và lại Phật đều đặn. Thì người ta bảo mình cũng làm theo, đi theo, mang theo vô Đà Lạt. Ngày đầu tiên vô Đà Lạt thấy nó cực kỳ, đem mới đo 15-8, trời trời. Mấy bữa nay rồi ở Hà Nội nó có 12-80-13 vậy thôi, vô tới Đà Lạt đo tới 101-158 rồi. Ghét không đo luôn. Dẹp luôn không đo luôn. Đi nửa tháng chờ quay về, ủa chưa chết, chưa sao. Thôi khỏi dẹp, khỏi đo luôn. Thôi mình cũng rõ ràng là mình cũng cứ tận lực vì chúng sanh ra làm việc đi, rồi chừng nào chết thì Phật A Di Đà quyết định mình chết, thế thôi. Mình phải tin rằng thì Phật sẽ lo phần đó, không có lo cái vụ cái máy đó nữa. Đó một lần một nửa tháng đoàn là một đến 15 tám nghỉ giống đó luôn.
Vâng, chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều